Chủ nhật tuần thứ 18 thường niên, chủ đề: Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát. Cám dỗ về bánh ăn luôn là một diệu kế ma quỷ dùng để cám dỗ con người. Chúng đã từng dùng để cám dỗ Chúa Giêsu khi Ngài ăn chay 40 ngày trong sa mạc. Chúng nói: Hãy biến những hòn đá thành của ăn. Chúa trả lời: Người ta sống không chỉ bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa muốn con người nhận ra chân lý: bánh cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Nếu con người chú trọng đến bánh quá nhiều, con người sẽ phát sinh nhiều bệnh cả phần hồn lẫn phần xác. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật hai thực tại: lương thực mau hư nát và lương thực trường tồn. Trong bài đọc 1, con cái Israel kêu trách Thiên Chúa vì họ bị đói và khát trong sa mạc. Thiên Chúa cho họ có manna từ trời rơi xuống ban sáng và có thể chim cút lúc ban chiều. Họ có thể ăn uống thỏa thuê nhưng không được tích trữ. Ngày truyền chỉ lấy lương thực đủ cho ngày đó. Nếu tham lam tích trữ, manna sẽ bị hư hại hôm sau. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô phân biệt hai lối sống. Dân ngoại sống theo tư tưởng phù phiếm, họ chỉ biết ra công làm việc để có của ăn hư nát và hưởng thụ. Trái lại, các tín hữu phải sống theo Thánh Thần và tuân theo những lời chỉ dạy của Đức Kitô để có lương thực trường tồn. Trong Phúc Âm, dân chúng đi kiếm Đức Kitô sau khi đã được Ngài làm phép lạ cho ăn uống thỏa thuê. Chúa Giêsu biết rõ họ tìm kiếm Ngài chỉ vì lý do đó, nên Ngài khuyên họ: Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Bài đọc 1: Thiên Chúa đã cho dân có bánh và thịt trong sa mạc. Thứ nhất, con cái Israel kêu trách Thiên Chúa và ông Môi-se. Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môi-se và ông A-rôn. Con cái Israel nói với các ông: Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ánh bánh thỏa thuê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Nhiều người cho con cái Israel có lý do để than phiền, vì nếu phải chết đói trong sa mạc thì ở lại Ai Cập để được chết no còn sướng hơn. Nhưng sự thực là con cái Israel đã không phải chết đói, vì nếu Thiên Chúa đã có kế hoạch đưa dân ra khỏi Ai Cập để vào đất hứa, làm sao Ngài có thể để cho dân chết đói dọc đường được? Những lời than phiền của con cái Israel biểu tỏ: Thứ nhất, con cái Israel không có đức tin mạnh đủ vào Thiên Chúa. Họ vừa mới chứng kiến biến cố Thiên Chúa đưa toàn dân qua biển đỏ ráo chân, trong khi quân đội Pharaoh bị nhận chìm trong biển đỏ, và uy quyền Thiên Chúa bày tỏ qua 7 thiên tai giáng xuống trên Ai Cập. Tại sao họ không cầu xin Thiên Chúa ban của ăn, mà lại buông những lời vô ơn bạc nghĩa như thế? Thứ hai, con cái Israel quý trọng của ăn hơn những giá trị tinh thần. Làm nô lệ cho vua Pharaoh là một cực hình, vì chính họ đã từng kêu than lên Thiên Chúa. Tại sao giờ đây họ đã được tự do rồi, lại muốn trở lại kiếp nô lệ ngày xưa để có thịt và bánh ăn thỏa thuê? Đây phải là một kinh nghiệm quan trọng cho chúng ta học hỏi. Lòng ham muốn của ăn có thể làm lu mờ những giá trị tinh thần. Thứ hai, Thiên Chúa cho dân ăn manna và thịt chim cút trong sa mạc. Cho dân ăn manna. Đức Chúa phán với ông Môi-se: Này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Sự thề đã xảy ra như lời Chúa hứa. Mỗi buổi sáng có lớp sương phủ quanh trại. Lúc sương tan đi thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ trên mặt đất. Khi con cái Ren thấy thế, họ liền hỏi nhau bằng tiếng Do Thái, Manhu, nghĩa là cái gì đấy? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môi-se bảo họ, đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn, cho dân ăn thịt chim cút. Con cái Israel không chỉ muốn ăn bánh để sống, nhưng còn ao ước được ăn ngon. Họ nói, chúng tôi đã quá nhàm chán thức ăn vô vị này. Và họ nhớ tới những cao lương mỹ vị khi còn ở Ai Cập. Thiên Chúa thấu tỏ lòng họ, nên Ngài lại nói với ông Môi-se, ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Sự thề đã xảy ra đúng như lời Chúa hứa. Buổi chiều chim cút bay đến rợp cả trại. Bài đọc 2. Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em. Thứ nhất, lối sống theo dân ngoại. Ê-phê-sô là một thành phố của Hy Lạp. Các tín hữu Ê-phê-sô hầu hết là những người dân ngoại, đã được Phao-lô rao giảng tin mừng và nhận vào đạo thánh của Đức Kitô. Giống như con cái Israel, các tín hữu Ê-phê-sô luôn bị cám dỗ để trở về với nếp sống cũ trước khi rửa tội. Thánh Phao-lô nhận ra khuynh hướng này, vì thế Ngài viết thư khuyên họ, đây là điều tôi nói với anh em và có Chúa chứng giám. Tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Lối sống theo dân ngoại mà Thánh Phao-lô đề cập đến ở đây bao gồm rất nhiều tật xấu, dựa trên những thư của Ngài. Chúng ta có thể liệt kê ra các tội như thờ bụt thần, không tin tưởng nơi Thiên Chúa và sự sống đời sau, hưởng thụ vật chất và khoái lạc, loạn luân, ham quyền hành, ghen tương, chia rẽ. Thứ hai, lối sống theo Thánh Thần. Thánh Phao-lô nhắc nhở cho các tín hữu Ê-phê-sô hai điều quan trọng. Thứ nhất, sống theo sự thật của Đức Kitô. Ngài nói, còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Anh em đã được nghe nói về Đức Giê-xu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Kitô. Vì thế anh em phải cởi bỏ con người cũ với lối sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Tin thế nào phải sống như thế. Nếu tin một đàng và sống một nẻo, đức tin không sinh lợi ích gì cho các tín hữu. Họ chẳng khác gì những người không tin. Thứ hai, sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện. Chúa Thánh Thần mà các tín hữu đã lãnh nhận Ngài khi chịu bí tích rửa tội sẽ soi sáng để các tín hữu nhận ra những gì là sự thật mà Đức Kitô đã loan báo. Đồng thời Ngài cũng sẽ ban những ơn thánh đủ để thúc đẩy các tín hữu biết sống theo những gì Đức Kitô đã dạy bảo. Chương 8 của thư Roma cho chúng ta thấy một đời sống viên mãn dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Phúc âm. Đừng chỉ tìm kiếm những của ăn mau hư nát. Thứ nhất, dân chúng tìm Chúa vì đã được ăn no nê. Trình thuật của Gioan hôm nay tiếp tục trình thuật của tuần trước, khi Chúa Giê-xu làm phép lạ, nuôi hơn 5.000 người ăn uống no nê từ 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, mà vẫn còn dư tới 12 thúng đầy những mảnh vụn. Sau đó, dân chúng họp lại và muôn tôn Chúa Giê-xu làm vua. Nhưng Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ qua bờ bên kia trước. Còn Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Đêm đó, biển động mạnh làm thuyền các tông đồ gần chìm. Chúa Giêsu từ trên núi đi trên mặt biển đến để trấn an các ông và làm cho sóng yên biển lặng. Thuyền của các tông đồ ghé bến Capernaum bình an. Phần dân chúng khi họ thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê." Chúa Giêsu thấu hiểu dụng ý của dân chúng, như ma quỷ đã từng cám dỗ Ngài trong sa mạc. Họ sẽ tôn Ngài làm vua nếu Ngài tiếp tục làm phép lạ cho họ có của ăn mà không cần phải vất vả làm việc. Thứ hai, Chúa Giêsu chỉ dạy cho dân chúng tìm lương thực tồn tại muôn đời. Chúa từ chối dụng ý của dân chúng, như Chúa đã từ chối thẳng thừng cám dỗ của ma quỷ trong sa mạc. Tuy nhiên, Chúa vẫn kiên nhẫn dạy dỗ và cắt nghĩa cho dân chúng để họ nhìn thấy những giá trị tốt lành và vĩnh cửu hơn là những lương thực vật chất. Chúa nói: "Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Lương thực mau hư nát, ai cũng có thể hiểu được. Ngoài đồ ăn thức uống, còn có thể hiểu là những giá trị chóng qua của thế gian như tiền bạc, của cải, thú vui, danh vọng, chức quyền. Về lương thực mang lại giá trị vĩnh cửu, chúng ta phải học hỏi hết chương 6 của Gioan trong 3 tuần lễ kế tiếp. Một cách tổng quát, Chúa Giêsu muốn đề cập đến 2 điều căn bản. Thứ nhất, thánh ý Thiên Chúa. Người Do Thái hỏi lại người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Chúa Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là hãy tin vào đấng người sai đến." Điều nền tảng nhất trong cuộc đời là tìm ra và thi hành thánh ý của Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, như Đức Kitô đã làm. Theo kế hoạch cứu độ, Đức Kitô là con Thiên Chúa được sai đến để cứu chuộc con người. Vì thế, theo thánh ý Thiên Chúa, con người phải tin vào Ngài để được hưởng ơn cứu độ. Việc tin vào Đức Kitô không đơn thuần là thái độ của trí khôn trong một lúc, nhưng là tin và thực hành tất cả những gì Đức Kitô đã mặc khải và truyền dạy. Hơn nữa, con người còn phải sẵn sàng chấp nhận gian khổ để làm chứng cho Ngài. Thứ hai, bí tích thánh thể. Không phải là chuyện tình cờ mà Gioan đề cập đến biến cố Thiên Chúa cho con cái Israel ăn manna trong sa mạc, và tiếp là biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều. Thánh Gioan muốn dẫn chúng ta đến sự quan trọng của bí tích thánh thể khi Chúa Giêsu chuyển đề và trả lời cho người Do Thái như sau: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà là chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Chúng ta sẽ nói nhiều về bí tích thánh thể trong 3 tuần tới. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần khôn ngoan để phân biệt lương thực mau hư nát và lương thực trường tồn, để rồi biết dành thời gian tương xứng và ra sức làm việc cho lương thực trường tồn. Trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngài có dư uy quyền để ban cho chúng ta lương thực hàng ngày. Chúng ta có dám tin tưởng điều đó không? Một trong những thói xấu của con người là thói quen đầu cơ tích trữ để người khác phải đói khát. Chúa dạy chúng ta xin cho đủ lương thực hàng ngày, chứ Ngài không dạy chúng ta xin cho có đủ lương thực hay có tiền để mua lương thực cho cả một đời. Amen.